thì em có nhớ trong các kinh của Nguyên Thủy ba pháp ấn là gì em nào? Nói nghe coi. Ba pháp ấn ở trong cái hệ Nguyên Thủy là gì? Mấy cái này mà mấy đứa không biết á là người ta cười rồi nha. Không vô tướng, vô nguyện. À, nhưng mà bên Nguyên Thủy là vô thường, khổ và vô ngã. Còn không vô tướng, vô nguyện là nó bắt đầu lai qua bên Đại Thừa rồi ha. Bên hệ phát triển. Còn ngay Nguyên Thủy luôn luôn đưa lên vô thường, khổ, vô ngã. Ba cái điều này bàn bạc khắp hết hệ A Hàm. Và nói cái gì mà không đúng ba cái này thì được gọi là nói sai chánh pháp. Cho nên mới gọi là ba pháp ấn. Ba pháp ấn có nghĩa là ba cái chuẩn để nhận chân được điều đó, nói đúng chánh pháp hay sai chánh pháp. Khi bước ra giảng đạo mà nói các pháp là thường, như vậy là sai đó. Đối với Nguyên Thủy, tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã trong thế gian này. Thành ra bây giờ mình biết nghe ai kinh Niết Bàn thì nói vô ngã là sanh tử, là rồi lại còn nói như thế này nữa: ta cho vô ngã là pháp điên đảo. Mà chính Phật nói vô ngã, phải không? Mà ở đây lại nói ta cho vô ngã là pháp điên đảo. Cho đến rộng phá cái kiến chấp vô thường vô ngã của nhị thừa. Kiến chấp này như mùa xuân, nhìn đáy hồ thấy ngói, cho là một vật báo. Rộng khen thường lạc ngã tịnh là cứu cánh. Cho đến nói trong pháp vô ngã có chân ngã. Quý vị thấy cái câu này nói rất là mạnh. Đã phá hẳn, coi như là đã phá luôn cả tam pháp ấn, phải không? Vô thường, khổ, vô ngã thì đây cho là pháp điên đảo. Như vậy là vì sao? Rồi ở đây mình giải thích sao đây? Như vậy ai giải thích chỗ này được? Khi nào thì gọi vô ngã, vô thường là đúng chánh pháp, mà khi nào thì lại gọi nó là điên đảo? Nếu mà nói vô thường là cái gì vô thường các em? Các pháp hữu vi, phải không? Là vô thường. Cái bàn, cái ghế, cái nhà, có cái nào thường không? Bây giờ em có thể chỉ ra trong thế gian này những cái thứ mà mấy em thấy nghe từ nhỏ tới giờ có cái gì thường không? Không có cái gì thường hết, phải không? Đó, cho nên kinh Nguyên Thủy nói vô thường là có sai không? Không sai. Nhưng mà nói đó là nói pháp hay là nghĩa, quý vị? Nói chân đế hay là tục đế? Nói tục đế. À, còn khi mà nói thường lạc ngã tịnh, thường cái gì thường? Có phải cái nhà, cái cửa thường không? Mà cái gì thường? Cái Phật tánh chân tâm là thường đó. Cái gì là trên đời này? Nếu mà những vị đã từng sống trong đời có gia đình thì có thấy cái gì, thấy cuộc đời là khổ hay là vui? À, mọi chuyện từ thân mình tới hoàn cảnh tới tất cả là khổ phiền não. Vậy thì khi mà mình khen lạc thì cái vui đó có phải là cái vui thế gian không? Mà cái vui đó là cái vui trong tịch tịnh, trong thiền định, trong cái chỗ không sanh không diệt. Thường lạc ngã tịnh tới vô ngã là tại vì có cái gì mà không bị biến mất, phải không mấy em? Một cái máy này trải qua 20 năm nó có còn chạy tốt không? 30 năm, 40 năm là vứt thùng rác thôi, cho nên nó gọi là vô ngã. Con người mình 70, 80 năm sau cũng vứt thùng rác thôi, gọi là vô ngã. Nhưng mà gọi là ngã là cái gì? Cái thấy biết có hề mất không? Mình chết rồi nó vẫn cái tánh thấy tánh biết trùm khắp, đi vào địa ngục ngạ quỷ vẫn có cái thấy cái biết để mà biết đau, thì cái đó gọi là ngã. Rồi tới tịnh trong các kinh A Hàm nó ra ngoài luôn tịnh và động, tịnh và bất tịnh, nó vượt lên trên đối đãi đó. Thì như vậy khi chúng ta nghe vô thường, khổ, không, vô ngã, mình biết rằng đó là nói trên cái pháp hữu vi. Vì vậy ở đây mới nói là cái kiến chấp này như là mùa xuân nhìn đáy hồ. Mùa xuân á, nó ít gió cho nên mặt nước trong
trong lặng, thì nhìn xuống dưới đáy thấy lung linh một cái vật, một cái viên ngói, mình cũng cho là một cái viên ngọc vật báu. Thì khi mà mình thấy vô thường vô ngã, có nghĩa là cái thấy trên cái tướng sanh diệt mà chưa thấy tới cái chỗ bất sanh bất diệt, chưa phải là chỗ cứu cánh. Vì vậy khi Goa tới hệ phát triển thì người ta đề cao thường lạc ngã tịnh. Và trong Phật Pháp, quý vị ngang đây có thắc mắc là tại sao dám chê các kinh A Hàm Phật thuyết là pháp điên đảo không? Quý vị có thắc mắc chỗ này không? Dám nói câu là ta cho vô ngã là pháp điên đảo. Và những cái vị tu hành tới A-la-hán ngày xưa là chứng quả, mà bây giờ chê luôn cả cái kiến chấp của nhị thừa, là xem gạch ngói là vật báu, nói như vậy có phải là bất kính không? Đó, cho nên học kỹ những cái chỗ này để chúng ta chắc chắn không nghi. Cái lý do là vì sao? Lý do là thế này này, ai biết không? Ai biết vì sao nói những cái câu nặng như thế này không? Bây giờ cô lấy một cái ví dụ ha. Có một cái bà đó, bà có một cái ông chồng. Một hôm bà mới tới cái người thầy thuốc ở trong làng. Cái chuyện này thì cô được nghe kể lại trong cái ngành thuốc, thầy thuốc ngày xưa là chuyện thiệt, mà không biết chuyện thiệt hay là không. Bà thưa thầy, bà mới hạ giọng xuống, con có một cái việc rất là khó giải bày, thì thôi xin thầy làm ơn giúp con và xin giữ bí mật đừng có cho ai biết. Là con không có muốn chung sống với cái ông chồng con nữa, con muốn cho ông chết cho rồi, xin thầy giúp con, cho con một cái liều thuốc, con về con cho ông uống cho ông chết, con khỏi phải sống với ông nữa. Thì cái ông thầy này ông nghe, mà ông là một lương y, thì ông có cho được một cái viên độc dược không quý vị? Ông thầy này rất là hiền, là một lương y, ông nghĩ trong bụng, trời ơi, không có ai ác độc như cái bà này, thôi được, tôi sẽ giúp bà. Cái ông mới cho một cái vị đại bổ là hoài sơn, là củ khoai mài, ăn nó ăn bổ, ăn vô thì ăn ngon ngủ được. Thì ông thầy ổng mới nói, bà nên đi về bà mua cái hoài sơn cho chồng bà ăn, ăn cũng được uống cũng được, là coi như bà sẽ toại nguyện. Cái bà này bà tin, cái vậy bà mới mua cái củ khoai mài á, bà cho ăn cho uống đủ thứ hết. Mà bà mới nghĩ như thế này nè, mình cho đôi khi đúng như cái liều mà thầy dặn ấy, ông chữa chết đâu, mình cho nhiều vô cho ông không chết. Thì ông thầy khi mà ông cho cái vị hoài sơn ấy, thì ông rất là tin trong bụng, tại vì nó hiền nó tốt thì làm sao chết được. Không về ba ngày sau, bà này bà sắp tới nào gà nào vịt nào xôi trái, bà tới bà tạ ơn thầy. Bạch thầy, ngày mốt tụi con đưa đám chồng. Cái ông thầy ngã ngửa, trời ơi, làm sao vậy, mình đã ý là cho cái vị thuốc bổ. Thì té ra là cái hồi sơn nó bổ, nhưng mà ăn quá nhiều đi, vô cái nó trúng chết. Thành ra nó là một cái vị bổ mà ăn quá thì chết. Thì câu chuyện mà muốn kể là ngang đây thôi, nhưng mà vì cái câu chuyện nó còn cho nên kể tiếp chơi cho vui ha. Thì cái ông thầy này, ông nghe rồi ông buồn quá đi, thì ông không nói gì hết, lặng lẽ. Nhưng mà xôi gà gì bà đó, bà đi lễ thì ông này ông cho hết, ông đâu dám ăn. Rồi ông mới đi ra đi vô, ông thở ngắn thở dài, ông nói thôi chắc mình hết cái thời làm thầy rồi, mình không muốn giết người ta, không muốn hại người ta mà thế này, thôi không làm thầy nữa. Cái ổng mới